Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Anh Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu mùng 6 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về linh đạo hôn nhân và gia đình theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Ezequiel Le Ramin, nhà truyền giáo người Italia, tử đạo tại Brazil năm 1985. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Thiên Chúa bênh vực người công chính trong một thế giới bị thống trị bởi gian tham hối lộ thối nát, Thánh Vịnh 14. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Hôm qua 5 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long làm tân giám mục chính tòa giáo phận Parramatta bên Australia. Đức Cha Long, 55 tuổi, thuộc dòng Francisco Viện Tu và cho đến nay là giám mục phụ tá tổng giáo phận Melbourne. Đức Cha Nguyễn Văn Long sinh ngày 3 tháng 12 năm 1961 tại Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Ngài rời Việt Nam ngày 11 tháng 8 năm 1980, khi được 19 tuổi, và tị nạn sang Australia ngày 2 tháng 12 năm 1981. Hai năm sau đó, Ngài gia nhập dòng Francisco Viện Tu, đậu cử nhân thần học năm 1989 tại Học viện Thần học Melbourne, rồi đậu cao học về linh đạo và Kitô học năm 1994 tại Học viện Seraphicum của dòng Francisco Viện Tu ở Roma. Thầy Vincent Long thụ phong linh mục ngày 30 tháng 12 năm 1989. Sau đó, cha lần lượt làm cha phó ở Springvale, thuộc tổng giáo phận Melbourne, giám đốc thính viện của dòng ở Australia, đại diện bề trên tỉnh trong 10 năm trời, rồi làm cha sở ở Kellyville, thuộc giáo phận Parramatta, cha sở ở Springvale. Năm 2005, cha Long làm bề trên giám tỉnh và thành viên của nhóm các bề trên dòng Francisco Viện Tu, và 3 năm sau, năm 2008, làm tổng cố vấn của dòng ở Roma, đặc trách vùng châu Á Thái Bình Dương. Ngày 20 tháng 5 năm 2011, cha Vincent Long được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Tala, phụ tá tổng giáo phận Melbourne. Theo niên giám năm nay của tòa thánh, giáo phận Parramatta hiện có 324.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.067.000 dân cư với 48 giáo xứ, 67 linh mục giáo phận và 70 linh mục dòng, 250 nữ tu và 118 tu huynh. Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long là người gốc Việt đầu tiên làm giám mục chính tòa ở nước ngoài.
Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua ngày 5 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô gọi là để lau khô nước mắt. Buổi canh thức này nằm trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót và là một dấu chỉ hữu hình về bàn tay thương xót của Chúa Cha lau nước mắt của những người cha người mẹ mất con, của người con bị mất cha hoặc mẹ, của người đang chiến đấu chống bệnh tật, của người bị thất nghiệp hoặc không tìm được công ăn việc làm, những người sống tình trạng bất hòa trong gia đình, những người cô đơn vì tuổi cao, những đau khổ vì cuộc sống, những bất công phải chịu, và cả những người đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Trong thánh đường, tại buổi canh thức cầu nguyện, có trưng bày cho các tín hữu tôn kính thánh tích của Đức Mẹ khóc ở thành Siracusa trên đảo Sicilia, Nam Italia. Hiện tượng lạ lùng này xảy ra từ ngày 29 tháng 8 đến 1 tháng 9 năm 1953, khi một pho tượng Đức Mẹ khiết tâm bằng thạch cao để ở đầu giường đôi vợ chồng Angelo Lanuscio và Antonia Gusto chảy nước mắt. Bình đựng thánh tích chứa một phần những giọt nước mắt của tượng Đức Mẹ trong dịp ấy. Trong phần đầu của buổi canh thức, có ba chứng từ được trình bày xen kẽ với bài thánh ca và một đoạn sách thánh. Trước tiên là chứng từ của gia đình Pellegrino có người con trai tự tử. Tiếp đến là ông Felix K.I.C., ký giả công giáo người Pakistan, tị nạn chính trị tại Italia để giữ an ninh cho gia đình ông. Sau cùng là Mauricio Frattamino cùng với người em song sinh Enzo. Cuộc trở lại của Enzo đã ảnh hưởng mạnh trên cuộc đời của Mauricio. Anh này khi còn trẻ đã sống trong tiện nghi vật chất đầy đủ, nhưng rồi đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Chỉ nhờ niềm tin và nước mắt của người mẹ, cùng với một cuộc gặp gỡ sau đó, anh đã tìm lại được ý nghĩa cuộc đời.
Sau bài tin mừng về các mối phúc thật là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, rồi đến 10 ý nguyện được xướng lên, lần lượt cầu cho các tín hữu Kitô bị bắt hại, những người đang gặp nguy tử, bị tra tấn, bị bắt làm nô lệ, bị sử dụng như con vật thí nghiệm y khoa, cầu cho các nạn nhân chiến tranh, khủng bố và bạo lực, các trẻ em bị lạm dụng và các trẻ em bị tước mất tuổi thơ, cầu cho tất cả những người đang chịu đau khổ thể lý vì bệnh nặng hoặc vì khuyết tật, cũng cầu cho gia đình họ, tất cả những người bị cáo gian, những người vô tội, các tù nhân và những người phải chịu bất công, cho những người bỏ rơi và quên lãng, những người xuống tinh thần và tuyệt vọng, lo âu và ngờ vực, những người ở trong tình trạng nghiện ngập, cầu cho các gia đình bị mất con trước hoặc sau khi sinh, và những gia đình khóc thương người thân yêu qua đời. Sau cùng, cộng đoàn cầu cho những người bị chia lìa gia đình và những người thân yêu, những người bị mất gia cư, tổ quốc, công ăn việc làm và mất gia đình vì nhiều lý do.
Sau kinh lạy cha và phép lành kết thúc của Đức Thánh Cha, nhiều người hiện diện được Đức Thánh Cha tặng cho một ảnh chiên vượt qua Agnus Dei, được Ngài làm phép và biểu tượng sự an ủi và hy vọng. Ảnh này có hình bầu dục làm bằng nến trắng, một mặt có hình chiên phục sinh và mặt bên kia có huy hiệu năm thánh lòng thương xót. Theo thói quen dùng ảnh này có từ thế kỷ thứ tư và có những bút tích ghi lại từ thế kỷ thứ chín. Theo đó, vị tổng phó tế của giáo phận Roma vào ngày thứ bảy tuần thánh đập vỡ cây nến phục sinh, trộn nến với dầu rồi đúc thành hình ảnh để phát cho các tín hữu trong tuần bát nhật lễ phục sinh. Từ năm 1470 trở đi, dưới thời Đức Giáo Hoàng Phaolô II, ảnh chiên phục sinh cũng được dùng trong những năm thánh. Có 10 người đại diện cho các tầng lớp tín hữu lên nhận ảnh này từ tay Đức Thánh Cha, như bà chủ tịch hội các con cái trên trời, gồm những người bị mất con nhỏ, hoặc bà chủ tịch hội các nạn nhân tai nạn lưu thông, có những người bị mất chồng trong tai nạn nghề nghiệp. Thầy phó tế Eugene từ Rwanda đã mất nhiều người thân trong cuộc diệt chủng năm 1994. Angelo bị tù vì những tội ác liên hệ đến những tổ chức bất lương. Augustino, nạn nhân cờ bạc, và một người từng sống thảm cảnh vô gia cư. Sau cùng có bà Mariella, đại diện cho những người vợ, người mẹ và bà nội, đã chịu những cảnh đau thương. Nữ tu Silvana, dấn thân trong thế giới học đường. Alessia, một nữ y tá chuyên chăm sóc các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời.
Oviedo, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, quả quyết rằng, tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco không quay lưng lại với giáo huấn cho đến nay của giáo hội. Trong bài thuyết trình hôm 4 tháng 5 vừa qua, tại thành phố Oviedo bên Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Müller chống lại những giải thích cho rằng tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco là một thay đổi hoàn toàn về những vấn đề những người ly dị tái hôn. Đúng hơn, phải nói rằng, những điều Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dạy trong tông huấn Familiaris Consortio về gia đình và Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trong tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, trước sau vẫn còn giá trị. Trong thời gian qua, một số người cho rằng tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Đương Kim Giáo Hoàng cho phép những người ly dị tái hôn được rước lễ, ít là trong một số trường hợp mà không cần thay đổi cuộc sống của họ. Đức Hồng Y Müller nói, không hề có một sự khẳng định nào trong chiều hướng như thế. Giả sử Đức Giáo Hoàng Francisco thực sự muốn đưa ra một quyết định rộng rãi như vậy, thì chắc chắn Ngài đã nói rõ ràng và trình bày những lý do chứng minh. Đức Thánh Cha Francisco không hề nghi ngờ các luận chứng của các vị tiền nhiệm. Những luận chứng này không liên hệ tới tội chủ quan của các anh chị em liên hệ, nhưng tới lối sống cụ thể, khách quan trái ngược với giáo huấn của Chúa Giê-xu. Trong chú thích số 351 của Tông huấn, có ghi rằng giáo hội trong một số trường hợp có thể cho những người sống trong một tình trạng khách quan là tội lỗi được sự trợ giúp của các bí tích. Đức Hồng Y Müller nhận xét rằng chú thích này nói tổng quát và không liên hệ tới trường hợp đặc biệt của những người ly dị tái hôn. Trường hợp của những người này có những khía cạnh đặc biệt, khác biệt với những trường hợp khác. Những người ly dị sống tương phản với bí tích hôn phối và do đó tương phản với trật tự bí tích. Không ai có thể thực sự rước lễ mà không đồng thời cố gắng sống phù hợp với các bí tích khác.
Bon, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi các tín hữu Công giáo nước này liên đới với giới trẻ Đông Âu bằng cách quảng đại tham gia cuộc lạc quyên vào Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 15 tháng 5 tới đây. Trong lời kêu gọi công bố hôm 4 tháng 5 vừa qua, các giám mục Đức nhắc đến tình trạng bấp bênh, nạn thất nghiệp cao nơi giới trẻ Đông Âu. Người trẻ tại đây thường sống trong những hoàn cảnh khó khăn và không thấy tương lai. Nạn nghèo đói, không có công ăn việc làm và tham nhũng lan tràn. Những cơ hội giáo dục và sinh nhai rất giới hạn. Vì thế, nhiều người trẻ Đông Âu phải rời bỏ quê hương với hy vọng tìm được một tương lai tốt đẹp hơn ở nơi khác. Nhiều khi họ là những người có nhiều khả năng và dấn thân, và sự xuất cư của họ là một mất mát cho quốc gia nguyên quán của họ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về linh đạo hôn nhân và gia đình theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, trong chín chương của Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, Đức Thánh Cha Francisco đã dành chương cuối cùng để bàn về linh đạo, hôn nhân và gia đình. Linh đạo này được hình thành bằng hàng ngàn cử chỉ thực tế và cụ thể. Ngài khẳng định rõ ràng rằng, những người có những ước muốn linh đạo sâu xa không được coi gia đình làm cho họ xa rời sự tăng trưởng trong đời sống tinh thần, nhưng phải coi gia đình là một con đường Chúa dùng để đưa họ đến tột đỉnh sự kết hiệp thần bí. Tất cả những lúc vui mừng, an nghỉ hoặc lễ hội và cả tính dục được cảm nghiệm như một sự tham gia, sự sống sung mãn của sự phục sinh của Chúa. Vì thế, Tông huấn nói về kinh nguyện dưới ánh sáng phục sinh, linh đạo tình yêu loại trừ người thứ ba, và tự do trong thách đố và khát vọng sống với nhau cho đến đầu bạc răng long, phản ánh lòng trung tín của Thiên Chúa. Và sau cùng, linh đạo chăm sóc, an ủi và khích lệ, chọn cuộc sống gia đình có một đồng cỏ tử bi. Đức Thánh Cha viết, mỗi người ký lưỡng vẽ và vết lên trong cuộc sống người khác. Thật là một kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa khi chiêm ngắm mỗi người yêu quý với đôi mắt của Thiên Chúa và nhận ra Chúa Kitô nơi người ấy. Trong đoạn kết luận, Đức Thánh Cha quả quyết, không có gia đình nào là một thực tại hoàn hảo và được kết thành một lần cho tất cả, nhưng đòi một sự tiến triển từ từ khả năng yêu thương của mình. Tất cả chúng ta được kêu gọi luôn cố gắng đi xa hơn chính mình, những giới hạn của mình, và mỗi gia đình phải sống trong sự khích lệ liên tục như thế. Các gia đình chúng ta hãy tiến bước, chúng ta hãy tiếp tục bước đi, chúng ta đừng đánh mất hy vọng vì những giới hạn của mình, nhưng cũng đừng từ bỏ không tìm kiếm tình yêu và sự hiệp thông sung mãn đã được hứa cho chúng ta. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số đoạn trong chương 9 của Tông huấn. Đức Thánh Cha viết,
Đức ái có những sắc thái khác nhau, tùy theo bậc sống mà mỗi người được kêu gọi sống theo. Cách đây vài thập niên, Công đồng chung Vatican thứ hai, khi nói về tông đồ giáo dân, đã làm nổi bật linh đạo nảy sinh từ đời sống gia đình. Công đồng khẳng định rằng, linh đạo giáo dân phải có một hình thái đặc thù theo những điều kiện sống của mỗi người, kể cả bậc hôn nhân và gia đình. Và công đồng dạy thêm rằng, những lo âu của gia đình không được trở thành cái gì xa lạ với lối sống tinh thần của gia đình. Vì thế, chúng ta cần dừng lại để mô tả một số đặc tính cơ bản của linh đạo đặc thù này, một linh đạo được triển khai trong năng động của các quan hệ gia đình. Chúng ta đã luôn nói về sự cư ngụ của Thiên Chúa trong tâm hồn những người sống trong ơn nghĩa Chúa. Ngày nay, chúng ta cũng có thể nói rằng Chúa Ba Ngôi hiện diện trong đền thờ của tình hiệp thông hôn nhân. Như Ba Ngôi ở trong những lời chúc tụng của dân Chúa, Ngài cũng sống thân mật trong tình yêu vợ chồng, tôn vinh Ngài. Sự hiện diện của Chúa được biểu lộ trong gia đình thực sự và cụ thể, với tất cả những đau khổ, chiến đấu, vui mừng và những cố gắng thường nhật. Khi ta sống trong gia đình, thì thật khó giả vờ và nói dối. Chúng ta không thể đeo mặt nạ. Nếu tình yêu làm cho gia đình được chân thực ấy, thì Chúa hiển trị trong đó với niềm vui và an bình của Ngài. Linh đạo tình yêu gia đình được hình thành bằng hàng ngàn những cử chỉ thực tiễn và cụ thể. Trong các hồng ân và những cuộc gặp gỡ khác nhau làm cho tình hiệp thông được trưởng thành, Thiên Chúa ngự trong đó. Sự hiến thân này đồng thời liên kết các giá trị nhân bản với các giá trị thần linh, vì nó tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. Xét cho cùng, linh đạo hôn nhân là một linh đạo về mối liên hệ, trong đó có tình yêu của Thiên Chúa ngự trị. Khi một tình hiệp thông gia đình được sống tốt đẹp, thì đó là một con đường nên thánh trong đời sống thường nhật và giúp tăng trưởng huyền nhiệm, một phương thế để kết hiệp thân mật với Thiên Chúa. Thực vậy, các nhu cầu huynh đệ và cộng đồng của đời sống gia đình là cơ hội để ngày càng mở rộng tâm hồn hơn, và điều này làm cho ta có thể ngày càng gặp gỡ Thiên Chúa hơn. Lời Chúa dạy chúng ta rằng, ai ghét anh em mình thì bước đi trong tối tăm, ở lại trong chết chóc, và không biết Thiên Chúa. Vị tín nhiệm của tôi, Đức Biển Đức 16, đã nói rằng, khép mắt trước người anh em thì cũng làm cho ta mù trước Thiên Chúa. Và tình yêu xét cho cùng là ánh sáng duy nhất, luôn tái chiếu soi cho một thế giới tăm tối. Chỉ khi nào chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa mới ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài hoàn hảo trong chúng ta. Xét vì con người từ bẩm sinh có một chiều kích và cơ cấu xã hội, và biểu hiện nguyên thủy đầu tiên của chiều kích xã hội của con người chính là đôi vợ chồng và gia đình, nên linh đạo được thể hiện trong sự hiệp thông gia đình. Vì thế, những người đã ước muốn có đời sống thiêng liêng sâu đậm, không được nghĩ rằng gia đình làm cho họ xa lìa sự tăng trưởng trong đời sống của Thánh Linh. Trái lại, gia đình là một con đường Chúa dùng để đưa họ tới đỉnh cao của sự kết hiệp huyền nhiệm.
Hiệp nhất trong việc cầu nguyện dưới ánh sáng phục sinh. Nếu gia đình biết quy hướng vào Chúa Kitô, thì Ngài liên kết và soi sáng toàn thể đời sống gia đình. Những đau khổ và những lo âu được cảm nghiệm trong niềm kết hiệp với Thánh Giá của Chúa, và sự đón nhận Thánh Giá của Chúa như thế giúp chịu đựng những lúc đau thương hơn. Trong những ngày khó khăn của gia đình, có một sự kết hiệp với Chúa Giêsu bị bỏ rơi và có thể giúp tránh được sự tan vỡ. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh, các gia đình dần dần đạt tới sự thánh thiện qua đời sống hôn nhân và nhờ tham dự vào mầu nhiệm khổ giá của Chúa Kitô, đấng biến đổi những khó khăn và đau khổ thành lễ vật tình yêu. Đằng khác, những lúc vui mừng, nghỉ ngơi hoặc dịp lễ và cả các hoạt động tính dục được cảm nghiệm như một sự tham gia vào đời sống viên mãn, sự phục sinh của Chúa. Qua nhiều cử chỉ thường nhật, các đôi vợ chồng tạo nên một không gian đối thần, trong đó người ta có thể cảm nghiệm sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa phục sinh. Việc cầu nguyện trong gia đình là một phương thế ưu tiên để biểu lộ và củng cố niềm tin phục sinh này. Chúng ta có thể tìm được vài phút mỗi ngày để liên kết với nhau trước Chúa hằng sống, nói với Ngài những điều làm mình bận tâm, cầu nguyện cho các nhu cầu của gia đình, cầu nguyện cho người nào đó đang trải qua những lúc khó khăn, xin Chúa giúp đỡ để yêu thương, cảm tạ Chúa vì sự sống và những điều tốt lành. Xin Đức Mẹ bảo vệ chúng ta dưới áo choàng của Mẹ. Với những lời đơn sơ, những lúc cầu nguyện như thế có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình. những lối diễn tả khác nhau về lòng đạo đức bình dân là một kho tàng linh đạo cho nhiều gia đình. Con đường cầu nguyện chung đạt tới tột đỉnh khi cùng nhau tham dự thánh lễ, nhất là trong bối cảnh ngày nghỉ Chúa Nhật. Chúa Giêsu gõ cửa gia đình để chia sẻ với họ bữa tiệc thánh thể. Tại đó, các đôi vợ chồng luôn có thể ký kết giao ước phục sinh, liên kết họ với nhau và phản ánh giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với nhân loại trên thánh giá. Thánh thể là bí tích của giao ước mới, trong đó thể hiện hoạt động cứu chuộc của Chúa Kitô. Như thế chúng ta nhận thấy những liên hệ sâu xa giữa đời sống vợ chồng và thánh thể. Lương thực thánh thể là sức mạnh và là sự kích thích để hàng ngày sống giao ước hôn nhân như giáo hội tại gia.
Trong hôn nhân, chúng ta cũng sống ý nghĩa sự hoàn toàn thuộc về một người. Các đôi vợ chồng đảm nhận thách đố này và ước mong cùng già và cùng hao mòn với nhau, và qua đó họ phản ánh lòng trung tín của Thiên Chúa. Quyết tâm này đánh dấu một lối sống, là một đòi hỏi nội tại của giao ước hôn nhân, vì người không quyết định yêu thương mãi mãi thì khó có thể yêu thương chân thành một ngày mà thôi. Nhưng điều này không sẽ có nghĩa thiêng liêng nếu đó chỉ là một luật lệ được sống trong thái độ cam chịu. Đó là một sự chân thành thuộc về nhau trong tâm hồn, nơi mà chỉ có Thiên Chúa nhìn thấy. Mỗi sáng khi thức dậy, ta canh tân trước mặt Chúa, quyết tâm chung thủy với nhau dù điều gì xảy ra trong ngày, và mỗi khi đi ngủ, mong được thức dậy để tiếp tục cuộc phiêu lưu này, tín thác nơi sự phù trợ của Chúa. Như thế, mỗi người phối ngẫu đối với nhau là một dấu chỉ và dụng cụ để đến gần Thiên Chúa, là đấng không để chúng ta lẻ loi một mình. Thầy ở với các con tất cả mọi ngày cho đến tận thế. Có một điểm trong đó, đôi vợ chồng đạt tới sự giải phóng tột độ và trở thành một nơi họ được tự trị lành mạnh. Đó là khi mỗi người khám phá thấy người kia không phải là của mình, nhưng có một sở hữu chủ quan trọng hơn nữa, đó là Thiên Chúa duy nhất của họ. Không ai có thể muốn chiếm đoạt sự thân mật thâm sâu và thầm kín nhất của người mình yêu, vì chỉ có Chúa mới có thể chiếm chỗ đứng trung tâm trong đời sống người yêu. Đồng thời, nguyên tắc thực tiễn tinh thần làm cho người phối ngẫu không đòi người khác phải thỏa mãn hoàn toàn các đòi hỏi của mình. Hành trình thiêng liêng của mỗi người, như Dietrich Bonhoeffer đã nói, cần giúp họ giải tỏa những ảo tưởng của mình về người khác, ngưng chờ đợi nơi người ấy đều hoàn toàn thuộc về tình yêu của Thiên Chúa. Điều này đòi phải có một sự cởi bỏ trong nội tâm, không gian hoàn toàn riêng tư mà mỗi người phối ngẫu dành cho quan hệ của họ với một mình Thiên Chúa, không những giúp chữa lành những vết thương của sự sống chung, nhưng còn giúp tìm thấy trong tình yêu Thiên Chúa ý nghĩa chính cuộc sống của mình. Mỗi ngày chúng ta cần khẩn cầu hoạt động của Chúa Thánh Linh để có thể được tự do nội tâm như thế.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của Ezechiele Cramin, nhà truyền giáo người Italia, tử đạo tại Brazil năm 1985.
Ngày 9 tháng 4, 2016 vừa qua, giáo phận Padova, Bắc Italia đã khởi sự án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Ezechiele Cramin, linh mục thừa sai dòng Comboni, tử đạo tại Cacoon, bên Brazil, ngày 24 tháng 7, 1985. Trước đó, cuộc điều tra về tiếng thơm thánh thiện của cha Brahmin đã được giáo phận Di Parana bên Brazil, nơi cha bị giết, đã được thực hiện từ ngày 1 tháng 4. Cha Ezechiele Cramin đã được công nhận là một vị siêu tử đạo, nghĩa là tất cả mọi người đều ý thức và nhìn nhận rằng cha đã chết vì bảo vệ đức tin, hòa bình và công lý. Cha Ezechiele Cramin sinh ngày 9 tháng 2, 1953, tại Padova, Bắc Italia, trong một gia đình bình thường có 6 người con. Cha là người thứ tư, được người thân gọi bằng tên tắt trong nhà là Lele. Trong thời gian theo bậc trung học tại Học viện Giáo phận Paparigo, Lele nhận thức rõ ràng sự kiện nạn nghèo đói lan tràn sâu rộng trên toàn thế giới, và điều này thúc đẩy anh gia nhập Hiệp hội Thiện nguyện Manitese, bàn tay giơ ra. Anh phụ trách việc tổ chức các trại sinh hoạt để thu góp ngân quỹ bảo vệ các chương trình phát triển nhỏ của Hiệp hội. Năm 1972, Ezequiel quyết định gia nhập dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu do cha Daniele Comboni sáng lập. Công cuộc huấn luyện đưa thầy Ezequiel đến học tại Học viện Thần học ở Firenze, rồi tại Chủng viện Giáo phận Milano, và sau cùng tại Chicago bên Hoa Kỳ, nơi thầy tốt nghiệp tiến sĩ tại Liên khoa Thần học Công giáo. Sau một thời gian sống kinh nghiệm mục vụ truyền giáo cạnh các nhóm thổ dân nghèo khổ Mỹ Châu ở Dakota Nam và một năm tại vùng hạ California bên Mexico, thầy được chịu chức linh mục ngày 28 tháng 9 1980 tại quê nhà Padova. Tân linh mục được gửi đến làm việc mục vụ tại một giáo xứ ở Napoli, Trung Nam Italia, và sau trận động đất năm 1980 ở tỉnh Irpinia gần đó, cha đã tận tụy sang thị trấn Avellino để cứu trợ các nạn nhân bị động đất. Năm sau đó, 1981, cha trở lại Napoli và đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ôn hòa để tố cáo các băng đảng bất lương Camorra hoành hành trong vùng. Năm sau, cha được chuyển về Foggia, phụ trách việc linh hoạt ơn gọi. Năm 1984, cha được gửi sang Cacoon, bang Rondônia bên Brazil. Cha Ezequiel Ramin rất lo âu trước tình hình tại vùng Cacoon, nhưng cha vẫn tuân phục lệnh bề trên và thốt lên những lời sau đây. Nếu Chúa Kitô cần đến con, làm sao con có thể từ chối được? Quả thật, tại Cacoon, cha đã phải đối diện với một tình thế rất khó khăn. Giới nông dân nghèo chiếm đại đa số, bị giới đại điền chủ ức hiếp bằng mọi cách hợp pháp hay bất hợp pháp. Thêm vào đó, bộ lạc thổ dân Suri địa phương lúc ấy lại bị chính quyền Brazil buộc phải định cư tại lãnh thổ đã chỉ định cho họ, đang gây vấn đề rắc rối. Cha trở thành người đi tiên phong trong cuộc tranh đấu đòi hỏi công bằng cho những người này bằng cách thuyết phục họ đi vào con đường bất bạo động thay vì vũ trang. Nhưng chính những hành động này đã khiến tính mạng cha bị đe dọa. Trong những lá thư cha gửi về gia đình lúc ấy, đã có nhiều lần cha tự hỏi không biết cha có bao giờ còn được gặp lại người thân lần nữa hay không. Từ đầu năm 1985, tính mạng cha bị hăm dọa. Bề trên của cha yêu cầu cha cẩn thận. Ngày 24 tháng 7 năm ấy, 1985, cha Brahmin cùng với một đại diện nghiệp đoàn địa phương tham dự một cuộc gặp gỡ tại trang trại Cantuva ở Aripuana, gần Mato Grosso. Đây là một cuộc gặp gỡ cam go. Các bề trên đã khuyên cha nên rất cẩn thận. Thế nhưng cha phải đi để tránh cho tình hình có thể căng thẳng hơn. Cha sợ rằng giới nông dân nghèo sẽ nổi loạn, cầm vũ khí chống lại bọn đại điền chủ quen thói cường hào ác bá. Trên đường về, cha đã rơi vào một ổ phục kích. 7 tên giết mướn đã chặn đường xả súng bắn chết vị linh mục, chỉ biết xả thân giúp người nghèo khổ thấp cổ bé miệng này. Cha bị bắn hơn 50 viên đạn. Trước khi rút hơi thở cuối cùng, người ta còn nghe tiếng cha thều thào, "Tôi tha thứ cho họ." Tin cha Ezequiel Ramin bị sát hại đã nhanh chóng lan ra. Vì thi hài của cha không thể được đưa về nhà dòng trước 24 tiếng đồng hồ, nên đã được các thổ dân Suri liên tục thay phiên nhau bảo vệ canh giữ và cầu nguyện quanh mình. Cha được đưa về chôn cất trong nghĩa trang lớn của Padova, quê sinh của cha. Chỉ vài ngày sau khi bị giết hại, cha Ramin đã được Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị định nghĩa là một vị tử đạo của Đức Bác Ái. Chỉ có điều đáng tiếc là sau khi cha bị giết, giới nông dân vùng Cacoon đã không nghe theo lời cha giảng dạy và gương sống tha thứ của cha. Vào tháng 11 cùng năm, cha Ramin bị giết, một điền chủ trong vùng và người phụ tá ông này đã bị nông dân sát hại. Rồi vài ngày sau đó, một người phụ tá một điền chủ khác cũng cùng chung một số phận. Năm 1988, hai trong số những người nhúng tay vào vụ phục kích sát hại cha Ramin bị bắt và bị kết án từ 24 đến 25 năm tù. Những người khác thì vẫn chưa được nhận diện.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời cầu nguyện cho chiến thắng của vua, Thánh Vịnh 20.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 20 là một sáng tác, trong đó có nhắc tới nhiều nhân vật. Xem ra nó là một phần của phụng vụ lễ tế cử hành trong đền thánh, trước sự hiện diện của nhà vua, trước khi bắt đầu một cuộc viễn chinh. Tư tưởng nổi bật là xin Thiên Chúa ban chiến thắng cho nhà vua là đấng đã được sức giàu. Chiến thắng này không hề tại các phương tiện chiến tranh, cho bằng do sức mạnh bàn tay của Gia-vê can thiệp. Văn thể là Thánh Vịnh Vương Quyền. Thánh Vịnh gồm lời cầu xin can thiệp, các câu 2-6, sự chắc chắn sẽ được chấp nhận, các câu 7-9, và câu 10 là phần kết luận. Lời cầu nguyện được ca đoàn các thầy Lê Vi cất lên, bao gồm một loạt các lời xin trong hình thái cầu chúc, các câu từ 2-5C, được kết thúc với việc cộng đoàn ước mong hạnh phúc cho vua, câu 6AB. Ở đây cũng như trong phần 2, Thiên Chúa luôn luôn được diễn tả bằng ngôi thứ ba. Ngày Đức Vua gặp bước san chuân, xin Gia-vê đáp lời Ngài, nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấn phù hộ trở che. Từ Thánh Điện cầu Chúa thương cứu trợ, từ Si-on nguyện Chúa đỡ nâng Ngài. Mong Chúa hằng nhớ đến mọi lễ phẩm Ngài dâng và hoan hỷ chấp nhận lễ toàn thiêu của Ngài. Xin Chúa ban như lòng Ngài ước nguyện và cho mọi điều Ngài toan tính được thành công. Ước gì chúng tôi được hoan hô Ngài chiến thắng, được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta. Ước gì Gia-vê thỏa mãn mọi điều Ngài khấn xin. Ngày âu lo là thời gian trong đó nhà vua bị các thù địch tấn công, kêu cứu lên Gia-vê. Đó cũng là điều được diễn tả trong Thánh Vịnh 18. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Gia-vê, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi. Từ Thánh Điện người đã nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khấn nguyện vọng đến tai người. Nguyện danh của Thiên Chúa Gia-cóp đem người lên trên cao, tức là đem lên một nơi mà các thù địch không thể nào tới được. Danh Thiên Chúa được hiểu như sức mạnh bênh vực, bảo vệ và che chở, phát xuất từ Thánh Điện sự hiện diện của Thiên Chúa trên núi Si-on, rất hay được nhắc đến trong các Thánh Vịnh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 44 khẳng định rằng, Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo. Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời. Đây chính là đền thánh đấng tối cao. Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển, ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp. Chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Xin gửi sự trợ giúp của Ngài từ Thánh Điện Ngài, từ Si-on xin gửi sự nâng đỡ. Tác giả Thánh Vịnh 14 kêu lên, từ Si-on ai sẽ đem ơn cứu độ cho Israel khi Gia-vê đổi vận mạng dân người, nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy, dân Israel hớn hở giường bao. Còn tác giả Thánh Vịnh 128 thì cầu mong, xin Gia-vê từ Si-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Jerusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu, nguyện chúc Israel vui hưởng thái bình. Chương 8 sách Các Vua 1 có ghi lại lời vua Salomon cầu nguyện cho dân như sau. Xin nghe lời nài van của tôi tới Ngài, và của Israel dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời nơi Ngài ngự, xin lắng nghe và tha thứ. Nếu có ai xúc phạm đến đồng loại và người ta lấy lời thề độc mà buộc nó phải đến thề trước bàn thờ của Ngài trong đền thờ này, thì từ trời xin Ngài lắng nghe và hành động, xin phân xử cho các tôi tớ Ngài, là lên án kẻ có lỗi mà bắt nó phải cúi đầu chịu tội, còn người vô tội thì Ngài minh oan cho họ được vô can. Nếu Israel dân Ngài bị quân thù đánh bại vì đã xúc phạm đến Ngài, và nếu họ trở lại với Ngài mà tuyên xưng danh Ngài, và cầu xin, khẩn nài trong đền thờ này, thì từ trời xin Ngài lắng nghe, thứ tha tội lỗi Israel dân Ngài, và đưa họ về đất Ngài đã ban cho cha ông họ. Khi trời đóng lại và không có mưa, vì họ đã xúc phạm đến Ngài, nếu họ cầu nguyện nơi đây, tuyên xưng danh Ngài, bỏ tội lỗi, mà trở về, vì Ngài đã làm cho họ khổ cực, thì từ trời xin Ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Ngài và cho Israel dân Ngài, để họ thấy con đường lành phải theo, và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ có nạn đói kém, dịch hạch, khi mùa màng hư hoại, khi có nạn châu chấu cào cào, khi quân thủ vây hãm một thành nào của họ, trong bất cứ tai họa hay bệnh tật nào, mọi lời cầu nguyện khấn xin của bất cứ ai hoặc toàn thể Israel dân Ngài dâng lên, vì thấy lương tâm cắn rứt mà giơ tay hướng về đền thờ này, thì từ trời là nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe và tha thứ, xin Ngài hành động và ban ơn cho mỗi người tùy theo lối sống của họ, bởi vì Ngài biết lòng họ, quả thật chỉ mình Ngài biết rõ lòng con cái loài người, ngõ hầu họ kính sợ Ngài, bao lâu họ còn sống trên phần đất mà Ngài đã ban cho cha ông chúng con. Tác giả Thánh Vịnh 54 cũng kêu lên, lạy Gia-vê, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo, vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy. Ở đây trong Thánh Vịnh 20, danh Thiên Chúa được lặp lại 3 lần trong các câu 2, 6 và 8. Sự hiện diện này của nền thần học danh Gia-vê là một đặc thái của trường phái đệ nhị luật. Nó gợi ý rằng Thánh Vịnh đã được sáng tác vào thập niên cuối cùng của Vương quốc Giu-đa. Tác giả sách Châm Ngôn cũng khẳng định danh Gia-vê là tháp canh kiên vững, chính nhân chạy đến là được an toàn. Thiên Chúa của Gia-cóp là kiểu nói cổ xưa ám chỉ Gia-vê gắn liền với các truyền thống tổ phụ của Israel như viết trong Thánh Vịnh 46. Chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại biến cố Thiên Chúa tự tỏ lộ ra cho ông Mô-xê trong bụi gai cháy và nói với ông, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Gia-cóp. Còn tác giả Thánh Vịnh 61 thì kêu lên, vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa, đã nghe lời khấn nguyện của con, lại cho con thừa hưởng cơ nghiệp, dành cho ai kính sợ danh Ngài. Ước chi Chúa nhớ đến lễ vật của Ngài và chấp nhận mọi lễ toàn thiêu của Ngài. Chấp nhận dịch sát chữ là coi như được chấp thuận, theo từ ngữ phụng vụ. Tác giả Thánh Vịnh 51 xin với Chúa, xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem xin Ngài xây dựng lại. Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ, dâng trên bàn thờ Chúa. Xin Chúa ban cho Ngài điều tim Ngài ước muốn và thành toàn mọi lời khuyên của Ngài. Đó cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 21 diễn tả. Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy, miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối. Để chúng con có thể vui mừng vì chiến thắng của Người, cùng một tư tưởng được tác giả Thánh Vịnh 21 diễn tả như sau. Vì Ngài chiến thắng nên nhà vua rực rỡ vinh quang, Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt. Tác giả Thánh Vịnh 37 thì khuyên, hãy lấy Gia-vê làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ trí toại lòng. Các câu từ 7 tới 9 Thánh Vịnh 20 là phần 2 của buổi cử hành phụng vụ. Vị tư tế chủ sự hay vị ngôn sứ của triều đình công bố câu trả lời của Gia-vê và nhấn mạnh niềm tin tập thể của dân Israel nơi danh Thiên Chúa của họ, cũng như loan báo sự thất bại của các thù địch và việc cứu thoát dân được tuyển chọn. Giờ đây tôi biết rằng Gia-vê đã ban chiến thắng cho Đấng Chúa sức dầu tấn phong. Từ thánh cung cao thẳm, Chúa đã đáp lời Người mà ra tay thực hiện những chiến thắng oai hùng. Kẻ cậy chiến xa Người nhờ chiến mã, phần chúng tôi chỉ kêu cầu danh Gia-vê là Thiên Chúa chúng tôi. Bọn chúng đều quỵ xuống té nhào, còn chúng tôi vươn mình đứng vững. Giờ đây tôi biết rằng là công thức dẫn nhập sự chắc chắn được Thiên Chúa nhận lời. Chẳng hạn Thánh Vịnh 56 viết, địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu. Tôi biết rằng Thiên Chúa ở bên tôi, hay như viết trong Thánh Vịnh 135, tôi quá rõ, Gia-vê thật là cao cả, Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần. Hoặc trong Thánh Vịnh 140, con biết rằng Gia-vê bênh người khốn khổ, bảo vệ quyền lợi kẻ khó nghèo. Gia-vê đã ban chiến thắng cho người đã được sức giàu thánh hiến, người đã được sức giàu tức đấng Messiah. Từ các tầng trời thánh thiện của Ngài, tức là ngai tự nhiên của Thiên Chúa, trong khi ngai trần gian của đền thánh chỉ là tượng trưng. Với các cử chỉ lớn lao, dịch sát chữ là các điều quyền năng, là từ ám chỉ sự toàn năng của Thiên Chúa, cũng như các can thiệp lạ lùng của sự toàn năng ấy. Kiểu nói chiến thắng oai hùng, hay chiến công, hoặc công trình hùng vĩ được lập lại trong các thánh vịnh 71, 106, 145 và 150. Kẻ cậy chiến xa người nhờ chiến mã là các chiến xa có ngựa kéo, nhưng bị tách đôi vì lý do hành văn. Việc cậy nhờ vào Thiên Chúa chứ không cậy nhờ vào các phương tiện của con người trần gian là ý tưởng thường hằng trong giáo huấn của các ngôn sứ. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah cảnh cáo, khốn thay những kẻ xuống Ai Cập cầu viện, những kẻ cậy dựa vào chiến mã, tin tưởng vì có lắm chiến xa, vì kỵ binh hùng mạnh mà không chịu ngước nhìn Đức Thánh của Israel, không kiếm tìm Gia-vê. Tác giả Thánh Vịnh 33 cũng khẳng định rằng, vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực, hão huyền thay mong thắng nhờ chiến mã, nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người. Ngôn sứ Isaiah cũng khẳng định, những người cậy trông nơi Gia-vê thì được ban sức mạnh. Như thể chim bằng họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Nhân danh Gia-vê, khi đương đầu với Goliath, David tuyên bố mình đến nhân danh Gia-vê Sa-ba-ốt, là Thiên Chúa các đạo binh của Israel. Đây cũng là quan niệm chung của các dân tộc toàn phương Đông Cổ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.